Còn lúc ngủ thực ra thì nó vẫn còn liên hệ chặt chẽ với lại cái đời sống này, cái cơ thể mình đó. Rồi những cái câu chuyện ở trong cuộc sống của mình nó vẫn ảnh hưởng vào trong giấc mơ của mình. Tại vì khi mình nằm mơ, mình vào trong giấc ngủ rồi nó mới ra cái thần ở trong giấc mơ, gọi là cái trung ấm của giấc mơ. Thì cái trung ấm nó vẫn chưa thực sự là tất cả cái nghiệp lực của vô lượng kiếp làm chủ nó, mà vẫn là cái nghiệp quả của cái đời sống này làm chủ nó. Tức là ví dụ như mình trong đời sống mình, do cái nhân của đời trước mình có một cái kết quả của đời này, nên mình là một giáo sư, đó là cái quả báo của nghiệp đời trước. Làm giáo sư, cái nghiệp giáo sư nó là nghiệp quả, nó là thành kết quả rồi. Thì trong lúc mình ngủ á, thì có thể là tất cả những cái tâm thức mà kết quả nó là giáo sư đó, thực ra nó vẫn là chủ, nó vẫn là cái nghiệp chính. Nên mình có thể là vẫn nằm mơ về cái đời sống của mình và những cái người mình gặp gỡ trong cuộc đời. Nhưng khi mình chết đó, là cái kết quả này nó chấm dứt. Cho nên những cái liên hệ của mình với những cái con người trong cuộc đời đó, nó buông hết. Nó khác nhau ở những điểm như vậy. Mình phải nhận ra trước. Thì từ đó mà mình biết là cái giấc nằm mơ ấy, nó có những cái ảnh hưởng của đời sống của con người mình trong sự sống. Có nhiều khi mình mơ thấy gặp những cái người làm việc với mình, có nhiều khi có một vấn đề trong đời của mình mà mình không có giải quyết được, mình nằm mơ mình thấy nó, và rồi có lắm lúc nó đưa lại những cái giải đáp. Nhưng khi mình tỉnh lại, mình tiếp tục hoạt động với nó. Thành ra như vậy thì giấc mơ nó là một cái giai đoạn ngủ, nó là một cái giai đoạn nó gắn liền với cái đời sống. Còn vào sự chết nó là giã từ luôn, nó khác. Cho nên vào sự chết nó bơ vơ, nó hoang mang, nó sợ hãi vô cùng, chứ không phải là nó đơn giản như là một giấc ngủ mơ. Đó là những điều mà mình phân biệt nhận xét trước hai cái khác nhau. Cũng sở dĩ như vậy á, như hôm qua mình nghe là bởi vì mình phải lấy cái thí dụ nó có trong cuộc đời này để mà mình từ từ nhận ra cái nghĩa của sự chết. Nên cái thí dụ đó chính là cái giấc ngủ của mình, cái cơn mơ của mình. Thì cái tiến trình á, thì mình biết là bao giờ nếu mà mình ngủ mà nó vào trong cái tối đen rồi không biết gì được, mà nếu cái đó cứ kéo dài á, thì nó không có cái cơ hội tỉnh lại. Cho nên cái nghiệp ở trong đời sống này nó còn sống, nó còn hoạt động, nó còn tiếp tục lúc nó thức dậy để nó hoạt động tiếp. Cho nên cái nghiệp đó nó còn cái năng lực của nó mới thổi vào trong cái tâm thức nó mới tạo ra giấc mơ. Cái nghiệp của nó tạo ra cái giấc mơ cho tâm thức đó. Thực ra là để nó tỉnh dậy, để nó tiếp tục công việc của nó. Bởi vì nếu nó không như vậy á, là nó đi luôn. Cho nên mình hiểu cái ý nghĩa giấc mơ như vậy. Những người mà người ta bị một tai nạn cái gì, người ta rơi vào trong một cái trạng thái hôn mê như vậy, thì thông thường cái đó là ở trong cái trạng thái mà cái nghiệp lực đó nó không có tác động được, nó không có tác động được cái hình ảnh khởi lên, cho nên nó không thể tỉnh lại. Thì cái đó nó tùy theo cái, mình cũng kêu là cái nghiệp của người đó, mình kêu là cái nghĩa thường. Người đó có thể người ta hôn mê như vậy cho đến khi người ta chết luôn, và có thể người ta hôn mê như vậy cho đến khi người ta tỉnh lại, và nó có thể kéo dài không biết bao lâu. Thì ăn thua là cái nghiệp lúc đó nó như thế nào, cái gió của nghiệp nó ra làm sao. Nhưng mà biết là nó muốn tỉnh lại thì trong đạo Phật nói thế nào, nó phải qua cái trạng thái thì cái tâm mình nó rút vào, nó không còn biết đến bên ngoài. Và khi nó trở ra thì nó cũng phải trở lại cái thứ tự như vậy. Nó sẽ trở ra thì nó trở ra từ cái tối đen rồi nó mới sáng dần lên. Rồi nó mới gọi là cái cơ thể này mới đủ, cái tứ đại của mình đủ cái năng lực để cho nó tựa. Và đủ cái lực mà đưa nó ra, thổi nó ra. Thì lúc bây giờ từ từ nó mới tỉnh lại. Thì với đạo Phật đó, thì trước khi